Ở Vancouver có một em nói về tôi vậy này: cha biết bài diệm xưa không? À, diệm xưa tôi cũng biết vậy đó. Cha biết Trịnh Công Sơn sáng tác bài ấy để làm gì không? À, mình không biết nữa. Anh ta mới tự động. Trịnh Công Sơn thời xưa mê cô Diệm, mê quá sức, mà gia đình không cho lấy, cho nên anh ta mới sáng tác bài ấy. Biết có đúng không? Trịnh Công Sơn trên tôi một lớp tại trường Thiên Hữu, lời của anh khá sâu. Có nhiều khi tôi về cha Nguyễn Thế Minh tới gặp anh ta ở trên cái phòng đối diện tòa tổng giám mục để anh giải thích những cái bài anh vừa mình sáng tác. Muốn biết Trịnh Công Sơn là phải gặp ông khi ông ta sáng tác và khi ông ta hát những bài ông sáng tác. Đừng gặp ông Trịnh Công Sơn khi ông nấu canh chua. Phải sợ trường của ông, phải không? Cha mẹ khét tiếng lo cho con cái, cực nhọc vì con cái, để biết với cha mẹ ấy. Đừng gặp cha mẹ ấy đi đâu đâu, phải gặp khi đang nuôi nấng chăm sóc con cái, phải gặp ngay chính trong tác động tiêu biểu nhất của người ấy mới được. Cho nên anh chị em muốn hiểu Thiên Chúa là tình yêu, phải hiểu trong động tác này. Trong động tác mà theo Kinh Thánh nói không thể phủ nhận được.
Bộ thúc để chúng ta dễ dàng tâm phục khẩu phục trước tình yêu vô biên và tận cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại một vài câu của Tân Ước. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 16. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thư Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn Roma chương 8 câu 32. Để như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rồng ban tất cả cho chúng ta? Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương thứ 4 câu 10. Tình yêu có cả điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta.
Nghĩa là khi mà biết là Chúa thương mình tới mức độ mình thì không đáng gì cả, còn làm cho Chúa cực khổ quá sức, đày đọa Ngài, đến cho Ngài phải sửa chương trình Ngài không được bao nhiêu lần, không phải của thế giới nói chung mà trong cuộc đời cá nhân của mình nữa, phải không? Thế mà Ngài vẫn kiên nhẫn thương mình, chờ đợi, phải tìm cách. Với cả toàn năng của Ngài, Ngài sẽ chiến thắng, mình sẽ thua Ngài. Thua một cách gọi là phục á, phải thua gọi là bỏ tay. Chúa mình vậy đó, Ngài leo lái, mày trốn không? Trốn rồi, chạy ngay. Như mình đuổi gà vậy, tới cái bỉ luôn. Mà khi bỉ không phải là nói là thôi, không biết làm sao. Khi ấy chúng mình sẽ nói, lạy Chúa, bây giờ con mới thấy rõ ràng, con phục rồi đó. Chúa đứng đó, đừng đi ngay, để con tới con hôn Chúa một cái. Cho nên muốn biết Chúa, phải biết khi Ngài yêu mình á, mà Ngài diễn tả tình yêu mình bằng nhiều cách. Ngài sinh xuống tại Bethlehem cũng là diễn tả phải không? Ngài cực nhọc đi rao giảng cũng diễn tả. Ngài nói Ngài là một tự nhân lành đi kiếm chiên lạc cũng là nói về tình thương. Nhưng mà chưa được thuyết phục đâu. Phải khi thấy Ngài lóng đông lần đần trong cuộc khổ nạn á, chính những người mà Ngài đã làm ơn, chính dòng họ của những người ấy bây giờ phản phế, đau không anh chị? Ngài vẫn sẵn sàng chấp nhận vì chúng ta. Rồi cho nên khi Ngài bị chết kéo trên thập giá, anh chị em biết giữa hai người trộm cướp, nghĩa là Giê-xu này là vua trộm cướp, nhục lắm. Rồi mấy người địch thủ của Chúa đứng dưới bảo ơi, là phép lạ chứ không, tại cần là phép lạ để cứu mình phải bỏ tay, chết vừa vừa. Đau không? Đau không? Anh em có coi Tam Quốc Chí hả? Trong ấy có chuyện Khổng Minh đó, ra chiến trường. Chúng ta biết kiểu đời xưa quân tử tàu không? Hai bên xếp hàng đối diện nhau đó, nói chuyện là Khổng Minh bây giờ mới nói ông là triều thần của vua, bây giờ bỏ vua mà đi theo loạn. Rồi Khổng Minh nói cay nói đắng, cay nói đắng, nên nói tướng theo loạn đó học máu ngã xuống ngựa chết luôn. Chúa Giêsu Kitô mình trên thập giá đang bị vậy đó, nói cay nói đắng. Trời ơi, phép vừa vừa thiên sai, con của Thiên Chúa, ra bây giờ có gì đâu? Ngài đau nhưng mà Ngài chấp nhận vì chúng ta.